Quý vị có chắc học trò của mình sau này sẽ hiếu dưỡng cha mẹ không? Quý vị có chắc học trò của mình sẽ không phá thai, sẽ không ly hôn không? Quý vị có chắc con cái, học trò quý vị sẽ không ngỗ nghịch với cha mẹ, không kiện anh chị em của mình lên tòa để tranh tài sản không? Không chắc. Lão tổ tiên có cách. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 22A. Thầy Thái Lợi Húc giảng ngày 2 tháng 11 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Kính chào các vị trưởng bối, các vị huynh trưởng, xin chào mọi người. Khóa học của chúng ta nhìn từ Quần Thư Trị Yếu, Hoàng đế lịch sử không ai không tôn sư. Sư Nghiêm Nhi Hậu Đạo Tôn, Đạo Tôn Nhi Hậu Dân Tri Kính Học. Tôn trọng người thầy, cái đó tôn trọng đạo đức học vấn. Vậy mỗi người sẽ có trí huệ, sẽ có đức hạnh, thiên hạ mới có thể an định. Cho nên mấy tiết học này chúng ta nói về chủ đề là làm quý nhân một đời của con trẻ. Tiết trước là trọng điểm thứ bảy. Yếu điểm thứ tư trong tầm quan trọng của việc giáo dục chính mình: đôn luân tận phận, nhàn tà tồn thành. Trong đôn luân tận phận, nhàn tà tồn thành, chúng tôi lại chia thành ba mục để trao đổi, thảo luận sâu hơn với mọi người. Làm tròn bổn phận của mình, trong vai trò của người làm thầy, phải tác chi quân, tác chi thân, tác chi sư. Mở rộng ra, diễn bất kỳ vai trò nào phải diễn cho viên mãn, phải khiến người ta tiếp nhận, tín phục. Tinh thần quân thân sư này phải làm cho đúng mực. Quân lấy thân làm mẫu, thân thương yêu, không từ bỏ. Sư dẫn dắt từng bước cơ hội giáo dục. Và người làm thầy, họ cũng là thần tử, họ cũng là đệ tử. Nhất là thời đại này chúng ta, cho dù ở trường làm công tác giáo dục, những sự huấn luyện ở học viện sư phạm chúng ta tiếp xúc được cũng chỉ có thời gian 4 năm. Như bản thân của tôi, trước khi phục vụ trong trường học, tôi cũng học lớp sư phạm, là sau khi tốt nghiệp đại học lại đi học phần giáo dục một năm, học một năm. Người ta đã gọi chúng tôi là thầy. Đọc kinh điển của lão tổ tiên chúng ta, bị người ta gọi là thầy, lo sợ dè dặt như dẫm trên băng mỏng. Tại sao? Đức không xứng với vị, danh không hợp với thực. Thầy là người truyền đạo, thọ nghiệp, giải hoặc. Truyền đạo gì? Thọ nghiệp gì? Giải hoặc gì? Thậm chí cuộc đời của chính mình còn có rất nhiều điều nghi hoặc không thể giải quyết, chính mình còn không độ được, sao đi độ người khác? Chính mình còn không giác được, sao đi giác ngộ người khác? Cho nên theo công tác giáo dục thì danh phải hợp với thực, chính mình phải hạ đại công phu trong kinh điển, không ngừng thâm nhập mới được. Hơn nữa, trước tiên phải có đầy đủ thái độ làm một đệ tử. Nếu như hôm nay chúng ta dạy học ở trong trường, cảm thấy mình đã có thể làm thầy rồi, vậy điều này đã là bản thân của chúng ta không có sự sáng suốt biết mình. Chính mình còn không sáng suốt, làm sao khai mở trí huệ của người khác được? Cho nên, người quý chỗ tự biết, trình độ của mình tới đâu, tự mình trong lòng biết rõ. Chúng ta, trong thời đại này, hai ba thế hệ đã lơ là giáo dục của Thánh Hiền. Chúng ta đều ở tình trạng phụ đạo, càng phải bắt đầu cắm rễ từ căn bản. Cho nên trong sự đôn luân tận phận này, bổn phận người làm đệ tử phải làm được. Chúng tôi chia sẻ với mọi người rằng phải chủ động đặt câu hỏi, có chỗ không hiểu thì phải hỏi. Thật ra cái này là một thái độ căn bản về sự truy cầu học vấn. Trong đệ tử quy có nghi hoặc phải ghi chú, gặp người hỏi cầu giải thích. Chúng ta nghe thấy câu này, mọi người đều gật đầu, đều tán đồng. Vậy xin hỏi, tuần trước 7 ngày đã trôi qua rồi, chúng ta đối mặt với nhiều người sự vật như vậy, có chỗ nào không hiểu không? Đối với những chỗ không hiểu, có thỉnh vấn kinh điển không? Có thỉnh giáo người khác không? Nếu như không có, vậy câu này vẫn chỉ là tri thức. Tại sao chúng ta không chủ động thỉnh giáo người khác? Bởi vì chúng ta cảm thấy còn có ngày mai. Ngày mai rồi lại ngày mai. Ngày mai đâu nhiều vậy? Tôi cứ đợi ngày mai, vạn sự đều dang dở. Cho nên thái độ chủ động học tập này không đủ. Kế tiếp, tâm lợi ích tha nhân không tha thiết. Học thánh giáo, từ bi là gốc. Tâm lợi ích người khác phải tha thiết. Mình sớm một ngày hiểu rõ, mình sẽ sớm một ngày lợi ích con cái, lợi ích người khác. Lúc nào cũng trong khi gặp chuyện, biết rõ tâm mình thiếu sót ở chỗ nào, khuyết điểm này nằm ở đâu, tại sao lại có hành vi này. Tâm phải chỉnh sửa, phải nâng cao ở phương diện nào. Mạnh Tử nói rằng, học vấn chi đạo vô tha, cầu kỳ phóng tâm nhi dĩ hỷ. Chân tâm thật sự phải nên niệm niệm muốn lợi ích người khác, vậy phải chủ động nâng cao chính mình, chủ động đột phá chính mình. Đây là thể hiện của lòng thương người. Không chỉ làm học sinh của người, đệ tử của người, chúng ta là đệ tử của Thánh Hiền, còn là thần tử của người. Ở trong trường, chúng ta đối mặt với hiệu trưởng, chúng ta cũng là thần tử của người. Thật ra, chúng ta nghĩ thử coi, Rốt cuộc chúng ta phải dạy cho học trò của mình học vấn gì? Chúng ta muốn dạy các em, trước tiên chúng ta phải hiểu rõ những học vấn này, tiếp theo phải làm được những học vấn này. Nếu như chúng ta tự mình không dụng tâm đi làm, tri hành không hợp nhất, học sinh muốn tin tưởng chúng ta cũng không dễ dàng. Vậy học cái gì đây? Nhân vô luân ngoại chi nhân. Học vô luân ngoại chi học. Luân thường không nằm ngoài năm quan hệ. Trong nhà có ba quan hệ luân thường. Bên ngoài mở rộng ra quân thần, lãnh đạo và người bị lãnh đạo. Còn có quan hệ bạn bè. Trong nhà thì có vợ chồng, cha con, anh em. Ngũ luân như vậy, học vấn không có gì vượt ra quan hệ ngũ luân. Nếu như chúng ta ở trong trường quan hệ không tốt với lãnh đạo, chúng ta có dạy ra những học sinh hiểu được quân nhân thần trung không? Cho nên những điều này đều là vấn đề đáng để cho chúng ta suy nghĩ. Hôm nay nếu như một người thầy quan hệ luân thường trong nhà họ đều làm không tốt, mỗi ngày họ thậm chí còn đem tâm trạng tới trường học, có thể học sinh sẽ bị tai bay và gió. Mọi người trong quá trình cầu học có kinh nghiệm không? Thầy giáo nào đó hôm nay bước vào, học sinh nói cẩn thận một chút, hình như hôm nay có chút triệu chứng giông bão. Vậy chúng ta ở trên bục giảng đã không biểu pháp được rồi. Học vấn sâu ý khí bình. Chúng ta trên bục giảng thường khiến cho học sinh cảm thấy mình có tâm trạng. Thậm chí trong ngôn ngữ còn phê bình nổi nóng với quan hệ ngũ luân. Vậy là đã không cách nào khiến học sinh học được làm sao chung sống hòa bình giữa người và người nữa rồi. Phu tử có một tinh thần là chúng ta làm công tác giáo dục nhất định phải thời thời khích lệ chính mình thế này. Văn thiện tất cung thân hành chi, nhiên hậu đạo chi. Nghe được lời giáo huấn hay, tất nhiên chính mình. Từ cung thân này là chính mình đi thực hành, làm được rồi. Sau đó đi dẫn dắt học sinh làm theo. Đây là dùng thân giáo để làm tấm gương. Vậy thái độ này đối với phần thứ ba, chúng ta nói tiếp. Tức là tư tưởng, quan điểm đúng đắn một người làm thầy phải có. Họ đối nhân ra sao, đối sự ra sao, đối vật ra sao. Thái độ họ đối với người có thể bất kỳ lúc nào ở đâu cũng thể hiện ra trước mặt học sinh. Lúc nào là giáo dục? Có thể có người sẽ cảm thấy đứng trên bục giảng mới là giáo dục. Người làm cha mẹ thì thấy gọi con cái tới trước bắt, tức là bắt đầu giáo dục chúng. Thật ra, nhất cử nhất động đều đang ảnh hưởng âm thầm. Thậm chí, chưa nhìn thấy các em chỉ có làn sóng tư tưởng cũng sẽ ảnh hưởng tới. Trước đây, có nói với quý vị về một ví dụ. Có một người mẹ vốn dĩ học tập văn hóa truyền thống rất nghiêm túc. Có một thời gian coi phim Hàn Quốc. Không coi phim Hàn, hình như phải cần có một chút định lực mới được. Kết quả coi mê luôn, coi tới nửa đêm canh ba. Đột nhiên nhận ra con gái của cô ở trường không nghiêm túc học tập, cứ lén lút coi tiểu thuyết. Cô ở đó coi phim Hàn cũng không để con gái của mình nhìn thấy. Nhưng ý niệm không nghiêm túc này của cô đã ảnh hưởng tới con gái của mình. Cho nên cha mẹ và con cái tâm điện tâm, thực sự là vậy. Lần trước chúng tôi đã nói với mọi người về đối nhân. Thứ nhất, tri ân báo ân, uống nước nhớ nguồn, cái này là đại căn bản của việc làm người. Thứ hai là tấm lòng kính yêu. Bất luận bất kỳ lúc nào, cho dù có va chạm xung đột với người ta, đạo là thứ từng giây từng phút không thể xa rời. Có tôn trọng đối phương không? Có thương yêu suy nghĩ cho họ không? Tâm kính yêu này không thể xa rời giây phút, lúc nào cũng có thể khởi lên. Nếu không, học thánh giáo sẽ biến thành ứng phó. Quý vị tôn trọng một số người, không tôn trọng một số người, đây chẳng phải là học sinh không bình đẳng, học thành mắt lớn mắt nhỏ, học thành ngạo mạn rồi sao? Coi trọng ai thì tôn trọng, coi thường ai thì không tôn trọng. Như vậy là học lệch rồi. Không chỉ đối với người bình đẳng cung kính, bất kỳ lúc nào cũng phải bình đẳng cung kính. Khi thầy giáo nhìn chúng ta phải cung kính. Khi thầy giáo không nhìn chúng ta vẫn phải cung kính. Trước mặt đại chúng phải cung kính. Khi ở một mình cũng phải cung kính. Khi đi làm phải cung kính với lãnh đạo. Khi tăng ca vẫn phải cung kính với lãnh đạo. Nếu không sẽ học thành làm bộ, ứng phó cho người ta coi. Thứ ba, chúng ta nhắc tới tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, hợp tác với nhau. Thật ra, những thái độ đối nhân này, nói khó, làm được không khó, nói dễ cũng không dễ. Then chốt chỗ nào? Có thể buông bỏ tự ngã, niệm niệm nghĩ cho người khác hay không? Như vậy sẽ không khó làm được. Nếu không lấy tự ngã làm trung tâm, dễ phóng túng ý niệm và ngôn hành của chính mình. Điểm thứ tư, chúng ta nhắc tới phải bỏ tâm thương ghét, ưa bỏ. Phải bình đẳng cung kính, bình đẳng từ bi. Điểm thứ năm, có một câu cùng khích lệ mọi người: người khác sai rồi cũng là đúng, mình đúng rồi cũng là sai. Có tâm như vậy, họ biết khoan thứ, biết thời thời quán chiếu tâm mình có bị lệch không, có bị cao thấp không, có ngạo mạn không. Thật ra tâm chúng ta lệch rồi thì có tư cách gì mà nói người khác, mà luận đúng sai chứ? Cho nên tất nhiên bản thân chúng ta phải làm cho tốt trước, tự nhiên sẽ cảm hóa được người khác. Gọi là sửa mình hóa người, đây là một thái độ xử sự rất quan trọng. Ví dụ, chúng ta có thể khi nói chuyện với người khác sẽ nhắc tới, ôi chao, người đó mua cái xe hàng hiệu đó tốn mấy chục vạn đấy. Chúng ta có thể sẽ tiếp lời, có gì ghê gớm đâu, tôi không thèm mấy cái đồ đó. Tôi an bần lạc đạo, tôi không truy cầu mấy thứ hư dinh đó. Người khác đang tham vật chất. Thật ra khi chúng ta nói những lời này, chính mình có đang tham không? Còn phải quảng cáo mình rất là cao thượng, không truy cầu mấy thứ đó, có thể chúng ta lúc đó cũng đang tham cái danh cao thượng này. Cho nên khi thấy người khác tham, đang phê bình người khác tham, có thể lúc đó chúng ta cũng đang tham. Cho nên công án đó của tiên sinh Tô Đông Pha rất hay. Trong tâm có Phật, thấy người là Phật. Trong tâm có phân, thấy người là phân. Trong tâm không có tham sân si mạng, gặp người ta không tham sân si mạng, họ sẽ không khởi hiện hành. Họ gặp những duyên này sẽ không khởi hiện hành. Ví dụ, nói một người nói chuyện với quý vị rất ngạo mạn, quý vị có thể khi họ vừa bỏ đi sẽ nói có gì ghê gớm đâu, chỉ là tốt nghiệp thạc sĩ mà thôi, có gì ghê gớm chứ. Thật ra khi chúng ta nói lời này, tâm ngạo mạn cũng đã khởi lên rồi. Ví dụ như anh đừng giận nữa có được không? Anh nói nhỏ một chút. Khi chúng ta đang nói người khác, bản thân chúng ta cũng chẳng phải chưa làm gương được sao? Chúng ta cũng nổi nóng rồi. Cho nên chỗ dụng công của học vấn thánh hiền là biết quan sát tâm mình, lúc nào cũng quan sát tâm niệm mình là giác hay là mê, là chánh hay là tà, là thanh tịnh hay là nhiễm chấp. Thứ sáu, nói với mọi người về xử sự không nên nghi ngờ. Tất nhiên chúng tôi khi đang thảo luận với mọi người vì những thái độ xử sự này, lúc đó chúng tôi cũng đang tiếp thu. Tâm thái cũng phải đúng. Ví dụ, chúng ta nói tri ân báo ân, đó là chính mình tri ân báo ân. Nếu không, chúng ta hiểu cái lý này rồi, lại đi nhìn thiếu sót của người khác, họ không tri ân báo ân, họ không có tâm kính yêu. Cho nên người học thánh giáo chỉ yêu cầu chính mình, không yêu cầu người khác. Sửa mình mà không yêu cầu người thì không oán. Chúng ta không nghi ngờ người khác, nhưng gặp phải người khác nghi ngờ chúng ta, nghiêm khắc với mình, rộng rãi với người. Người khác nghi ngờ mình, phản cầu chính mình. Quân tử sĩ bất tu, câu này trong Quần Thư Trị Yếu cũng có. Quân tử sĩ bất tu, bất sĩ kiến ô, sĩ bất tín, bất sĩ bất kiến tín, sĩ bất năng, bất sĩ bất kiến dụng. Quân tử hổ thẹn chính mình không có sự tu dưỡng chân thật, không hổ thẹn khi người khác hiểu lầm sỉ nhục họ. Người khác hiểu lầm sỉ nhục, chúng ta liền động tâm, vậy thì tu dưỡng chỗ nào? Bị khinh miệt không đáp, nghe phỉ báng không biện mới là công phu. Chúng ta phải trọng những thứ thực chất. Hơn nữa, đối với điều gì nên hổ thẹn, điều gì không nên hổ thẹn thì phải làm cho rõ. Người ta sẽ cảm thấy bị người khác coi thường thì rất hổ thẹn. Không phải vậy. Làm không được giáo huấn của thánh hiền mới thực sự phải hổ thẹn. Sĩ bất tín, hổ thẹn vì chính mình chưa làm được việc, chưa làm được ngôn hành khiến người ta tin tưởng. Không hổ thẹn vì mình đã làm rồi, những người khác vẫn chưa tin mình, chúng ta đã tâm an lý đắc rồi, không cưỡng cầu nữa. Lâu ngày hiểu lòng nhau, chúng ta không thể vì người khác không tin tưởng liền nhạy cẩn lên. Đó là biến thành gì? Cưỡng cầu người khác, yêu cầu người khác phải tin tưởng chúng ta. Bất kỳ việc gì cũng phải để chúng nước chảy thành mương, không phải cưỡng cầu mà được. Sĩ bất năng, bất sĩ bất kiến dụng, hổ thẹn vì chính mình không có năng lực diễn tốt sự việc này, vị trí này. không hổ thẹn vì người khác không cho mình cơ hội này. Cho nên trong mỗi giây phút đều phải yêu cầu chính mình, không yêu cầu người khác. Ví dụ trong một hoạt động không được giao cho công việc, nhiệm vụ quan trọng, quý vị rất đau lòng, công việc này nhất định phải giao cho tôi làm, anh không cho tôi làm, tôi sẽ không làm nữa, tôi sẽ không học nữa. Đó là rất để ý tới bề ngoài, tâm thái này cũng không đúng. Có cơ hội người khác có thể làm, nhường cho người khác không có vấn đề. Ngày nay quý vị không có cơ hội thể hiện thì nói không làm nữa, đó là uy hiếp lãnh đạo. Chúng ta vừa nói tâm niệm này dừng lại ở đâu, chính mình có hiểu rõ không? Tâm thái này đang làm việc theo cảm tính, cho nên chủ quản không dùng chúng ta cũng là chính xác. Quý vị muốn thành tựu một sự việc, phải suy nghĩ cho đại cục, không thể thường xuyên nổi nóng. Cho nên khi chúng ta không được thấu hiểu hoặc là không được trọng dụng, ngược lại phải nên quay đầu suy ngẫm lại chính mình có chỗ nào thiếu sót, như vậy sẽ tiến thêm một bậc nữa, sẽ không ở đó buồn bực. Lần trước chúng ta nói tới điểm thứ sáu, không nghi ngờ, nhưng không yêu cầu người khác phải tin tưởng mình. Tại sao không nghi ngờ? Bởi vì người học thánh giáo thì tin tưởng nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Họ tin tưởng mỗi người đều có bổn thiện, cho nên đối với người sẽ không có thành kiến. Cho dù khi đang xảy ra chuyện, bởi vì không có thành kiến với người, sẽ không phán đoán bừa bãi. Chúng ta nhìn thấy một động tác, một tình hình, họ nhất định thế nào, đó là trong tâm đã có thành kiến với người khác, quá độc đoán. Phải tìm hiểu tình hình đầy đủ, sau đó đừng gây ra hiểu lầm. Thực sự tìm hiểu tình hình đầy đủ rồi, đối phương thực sự đã sai thì sao? Thì cũng không có thành kiến. Tại sao? Cẩu bất giáo tính nại thiên, đó là những tập tính sau này họ nhiễm phải, không phải bản tính của họ. Cho nên tin tưởng người khác có bản tính, đối với mỗi một người, họ trước sau vẫn giữ sự tin tưởng. Có duyên với đối phương, càng phải tiến một bước làm tròn đạo nghĩa của mình. Bởi vì bản tính của họ đánh mất rồi, bây giờ tâm tham của họ đang làm chủ, sân hận làm chủ. Cho nên lúc này cũng làm theo để tự quy, khuyên hướng thiện, hành đạo đức. Nếu không khuyên đều sai lầm. Hôm qua có bạn trao đổi với tôi rằng, người chân thật tu đạo không thấy lỗi thế gian. Tôi nói, cái không thấy lỗi thế gian này là trong tâm không có lỗi lầm của họ, không để lỗi lầm của họ trong tâm, vì là biến thành thành kiến rồi. Nhưng không phải không thấy rõ thị phi đúng sai. Hôm nay quý vị thấy con cái ở đó nổi nóng, sau đó quý vị nói người chân thật tu đạo không thấy lỗi thế gian, vậy quý vị coi con cái của quý vị sau này ra sao? Ông già mình còn không dám quản mình nữa, vậy chịu sao thấu? Cho nên chúng ta y văn giải nghĩa, không thể y theo cái tướng văn tự này mà giải, phải y theo nghĩa lý của nó mà lý giải. Trong tâm không có thành kiến, trước sau tin rằng nhân chi sơ tánh bổn thiện, nhưng phán đoán rất rõ ràng, cái này không phải phân biệt, cái này là liễu biệt, là phi thiện ác, rõ ràng, minh bạch, biết rõ chức trách của mình nằm ở đâu, có mấy phần duyên phận, sẽ làm hết mấy phần sức lực. Cho nên pháp là viên dung, không thấy lỗi thế gian và khuyên hướng thiện là tương thông với nhau. Tiếp theo chúng tôi nói với mọi người điểm thứ bảy, xử sự phải biết bao dung. Hôm nay là ngày Tết của các đồng bào Ấn Độ trong Ấn Độ giáo, đúng chưa? Được, chúng ta cũng ứng với thời tiết, dùng giáo huấn của Ấn Độ giáo chúng ta để nói về sự bao dung này. Tất nhiên hết sức có ý nghĩa. Tại sao? Bởi vì thời đại lớn này khá là nhiễu loạn, gọi là loạn thế vô tiền khoáng hậu. Điểm này không hề khoa trương chút nào. Quý vị coi, bây giờ mâu thuẫn gia đình trước đây không có nghiêm trọng như vậy, bây giờ cứ mở báo ra là có bao nhiêu nơi đang bị chiến tranh, còn có hiện tượng thiên tai khá là nghiêm trọng. Cho nên chúng ta trong thời đại lớn này đều có trách nhiệm. Thiên hạ hưng vong, ta có trách nhiệm. Đây là tâm lượng nên có. Khi đọc sách Thánh Hiền Lão Tổ Tiên, không có tâm lượng này, sách chúng ta đọc cũng uổng phí. Đại học nói với chúng ta, người muốn phổ biến đức hạnh quang minh trong thiên hạ, dùng tâm này để học đại học, thì trị quốc trước. Người muốn trị quốc thì tề gia trước. Người muốn tề gia thì tu thân trước. Người muốn tu thân thì chánh tâm trước. Người muốn chánh tâm thì thành ý trước. Chúng ta không thành ý chánh tâm, tâm này làm sao bao dung người khác? Làm sao đạt được sự thành ý chánh tâm thực sự? Cách vật trí tri, không buông bỏ từ tư từ lợi, làm sao bao dung người khác? Không buông bỏ thị phi đúng sai, làm sao có thể không đối lập với người khác? Sư trưởng đã từng trao đổi với thủ tướng tiền nhiệm, tiên sinh Don Mahdi của chúng ta. Hai vị trưởng bối đều là nhân giả có tấm lòng vì thiên hạ. Họ gặp mặt nhau, bắt đầu nói về vấn đề hòa bình thế giới. Đoạn này mọi người đều đã nghe rồi phải không? Có liên hệ gì với chúng ta? Giữa quốc gia và quốc gia chung sống hòa thuận, đối đãi bình đẳng. Giữa chủng tộc và chủng tộc chung sống hòa thuận, đối đãi bình đẳng. Điều này ở Malaysia chúng ta có lẽ cảm nhận rất là rõ. Có tới mấy chủng tộc, có tới mấy tôn giáo sống chung với nhau. Giữa chánh đảng và chánh đảng chung sống hòa thuận, đối đãi bình đẳng. Giữa tôn giáo và tôn giáo chung sống hòa thuận, đối đãi bình đẳng. Và bây giờ tín đồ tôn giáo chiếm hơn một nửa nhân khẩu nhân loại. Cho nên sư trưởng nói, bắt đầu dẫn dắt từ tín đồ tôn giáo, thế giới này sẽ dần dần có thể đi về hướng hòa bình, an định. Vậy rất có liên hệ với sự đối nhân xử thế tiếp vật của chúng ta trước mắt. Chúng ta phải cùng nhau tôn trọng, cùng nhau học tập, cùng nhau bao dung. Những chủng tộc này của chúng ta những giáo huấn tốt trong tôn giáo, chúng ta cũng nghiêm chỉnh học tập. Khi nói chuyện thì tán thán lẫn nhau, mọi người sẽ rất là hoan hỷ, bởi vì quý vị rất tôn trọng kinh điển của họ, thánh hiền của họ. Kính cha thì con vui, kính anh thì em vui, kính quân thì thần vui, kính Giê-xu thì tín đồ Kitô giáo vui, kính A-la thì tín đồ Hồi giáo vui, kính những kinh điển tôn giáo này, tín đồ tôn giáo chúng ta đều hoan hỷ. Vừa hay ở đây có một câu giáo huấn của Ấn Độ giáo, cái này cũng là bao dung, nói là tâm linh cao quý, phụng hiến bản thân mình cho sự thúc tiến hòa bình an lạc của người khác. Con người tâm linh cao quý chỗ nào? Phụng hiến cho sự thúc tiến hòa bình an lạc của người khác. Họ cảm nhận được đây là ý nghĩa của sinh mạng, cho nên giúp người mà vui là gốc. Ý nghĩa của cuộc đời này, cho dù những người này từng làm tổn thương họ, giữa người và người chung sống phải đối đãi thật tâm. Đây không phải là sự giao dịch, không phải nói đối phương đối với mình tốt, mình mới đối với họ tốt. Đây là điều chúng ta làm người đều nên như vậy, phải đối đãi kính yêu người khác, sẽ không vì bất kỳ tình hình gì mà thay đổi. Nếu như chúng ta thay đổi, tức là chúng ta đã thay lòng, đó không phải là chân tâm nữa. Vào thời Thanh, có một thần y tên là Hỷ Lai Lạc. Ông có nói rằng, hôm nay có một con chó bị thương, vậy tôi là người làm y sĩ. Cứu kẻ bệnh tật là bổn phận của tôi. Tôi đã chữa lành cho con chó đó. Có một hôm nó tâm trạng không tốt, lại cắn tôi một phát. Kết quả không lâu sau đó là bị bệnh. Tôi có chữa bệnh cho nó được không? Điều này là mỗi người quay về tận sâu tâm hồn của mình, kính yêu người khác, điều căn bản làm người của tôi. Sao lại vì thái độ của họ mà thay đổi? Vậy tôi là tâm lợi hại, không phải tâm đạo nghĩa. Vậy tôi đã học thánh giáo nhiều năm như vậy rồi, chẳng phải uổng phí sao? Nghĩa và lợi tôi còn không phân biệt rõ ràng. Quân tử trọng nghĩa, tiểu nhân trọng lợi. Còn một câu của Đạo Hồi: trong những ngày sân hận và vui vẻ, nói những lời công đạo, tiếp tế những người đoạn giao với tôi, chăm sóc những người tuyệt tình với tôi, tha thứ những người bất nghĩa với tôi. Quý vị coi lòng bao dung đó lớn biết bao. Khi tôi đọc đoạn này, cảm thấy nhớ tới lời Liệu Phạm Tứ Huấn nói: hành nhân nghĩa đại đạo phải tiên nan, phải hạ công phu từ chỗ khó nhất. Câu này không hề dễ. Người đang sân hận, quý vị đối với họ có oán hận, nhưng quý vị nói đang phải công đạo. Quý vị rất thích họ, khi quý vị rất vui vẻ, quý vị cũng phải nói lời công đạo. Tâm đó lúc nào cũng phải giữ sự công bằng, bình đẳng. Đây là công phu. Quý vị phải tiếp tế người tuyệt giao với quý vị. Thật ra cũng đúng, họ đã đoạn tuyệt với quý vị rồi. Quan gia nên giải, không nên kết. Vừa hay gặp lúc họ bị khó khăn, quý vị đi giúp họ, chẳng phải đều hóa giải rồi sao? Chăm sóc người tuyệt tình với tôi, thực ra bà nói, người không thương thì sao tuyệt tình được? Đúng chưa? Có khi nào quý vị đi nói với một người đi đường rằng tôi muốn tuyệt tình với anh? Họ sẽ cảm thấy đầu óc của quý vị có vấn đề. Nhưng quay đầu lại nghĩ thử coi, Khổng Tử có nói thương thì muốn họ sống, ghét thì muốn họ chết. Khi quý vị thích họ, họ cái gì cũng tốt, cái gì cũng nghĩ cho họ. Sau khi xảy ra một chuyện thì nhìn họ cách nào cũng nhìn không thuận mắt, thậm chí còn nguyền rủa họ. Họ có vấn đề hay không tạm thời chưa nói, tâm của chúng ta cũng thành ra quá lợi hại rồi. Cho nên quay đầu nghĩ lại, sự tuyệt tình này vẫn là do chúng ta có sự thương ghét. Hành vi của họ chúng ta không vui, tình thương này đã bị phản ứng hóa học rồi. Mạnh Tử có một câu, chúng ta thời thời quán chiếu, cầu kỳ phóng tâm, chân tâm bị lạc mất, tìm nó trở lại. Chúng ta bởi vì cảnh giới mà thay đổi thái độ xử sự, cái này đều là chân tâm bị lạc mất. Cho nên phải chăm sóc người tuyệt tình với tôi. Họ tuyệt tình với tôi không tuyệt tình với họ. Họ không hòa với tôi hòa với họ. Họ đoạn giao với tôi không đoạn giao với họ. Giữ gìn chân tâm của mình, chí thành cảm thông, đá vàng cũng mở. Bởi vì thực ra mà nói, họ nóng giận oán hận, đó cũng là đang biến hóa, cũng không phải cái thật. Chỉ cần quý vị cứ tốt với họ, dần dần họ sẽ biết thì đã quý vị đối với việc chứ không đối với người. Nếu như họ nổi giận, quý vị cũng nhìn họ không thuận mắt, cái nút thắt đó sẽ càng thắt càng nghiêm trọng. Tha thứ những người bất nghĩa với tôi. Những đạo lý này hình như đều tương thông. Người khác sai rồi cũng là đúng. Họ đối với tôi bất nghĩa vì họ chưa học. Người không học không biết nghĩa. Sao chưa học mà chúng ta không tha thứ cho họ? Đó chẳng phải chúng ta học thành hà khắc rồi sao? Có thể chúng ta lại nói, họ có học mà, học 10 năm rồi mà. Họ học 10 năm còn học thành như vậy, chẳng phải còn đáng thương hơn chưa học sao? Quý vị coi, ý niệm này hãy chuyển thì thiên hạ liền thái bình. Tại sao không chuyển được? Bởi vì chúng ta chấp trước. Bởi vì chúng ta đối lập. Bởi vì hãy chúng ta đối lập, sẽ không suy nghĩ cho họ, sẽ không nghĩ tới bối cảnh gia đình họ, không nghĩ tới cả quá trình cuộc đời họ, không nghĩ tới cảnh thê thảm đáng thương trong tương lai của họ. Quý vị nhìn từ quá khứ, nhìn từ tương lai, quý vị sẽ không đối lập, sẽ không oán hận bất kỳ người nào. Sau cùng, lấy ví dụ về đạo Hindu. Hindu giáo nói, khoan thứ sẽ kiềm chế phẫn nộ. Đây đều là bao dung. Kitô giáo nói, đừng lấy cái ác báo cái ác. Đây là điều Kitô giáo nói. Mọi người có nghĩ ra không? Quần thư 360 của chúng ta khi nói về độ lượng thì có một câu cũng là giáo huấn của lão tử chúng ta. Mọi người đừng mở sách ra. Hình như tôi cũng mở rồi. Được, tôi không mở trước. Chúng ta cùng nhau nghĩ một chút. Lấy đức báo oán. Như vậy mới có thể hóa giải xung đột. ban biên tập Học làm người tốt, do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bố ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.